thưa quý vị, trở lại với chương trình Chào Bình Minh của Đài Sài Gòn, phát thanh trên hai làn sóng 900 AM tại Houston và 1600 AM tại Dallas. Sau đây là tiết mục Nhật báo truyền thanh với phần trình bày của Quang Hưng ở Dallas, Khôi Nguyên và Huy Cường tại Houston.
Và chương trình được bảo trợ bởi Teletron. Happy Father Day, hãy chúc mừng những người cha bằng những món quà tiện nghi thiết thực đầy ý nghĩa từ cuộc tại hạ giá của Teletron.
100 khách đầu tiên mỗi ngày từ 19 tháng 6 đến 22 tháng 6 được mua món hàng chỉ có 5 miếng kim. Thứ 6, máy hút bụi trong xe. Thứ 7, lò ga portable. Chủ nhật, karaoke microphone. Thứ 2, máy xay cà phê.
Gối memory foam 7 đồng. Nồi lẩu inox 2 ngăn 10 đồng. Máy massage cầm tay 20 đồng. Máy massage chân Dr. Fuji 188 đồng. Tủ lạnh GE 498 đồng.
Sony 48 inch đời mới 468 miếng kim 65 inch 1498 miếng kim. Sony XBR 4K 75 inch 3998 miếng kim. Mua Vivo Lifestyle tặng TV 32 inch. Teletron trên đường Bel Air đối diện Đài Sài Gòn Houston. Điện thoại 281-495-8999.
Và một lần nữa từ Houston, tôi sự Khôi Nguyên và Huy Cường xin kính chào thính giả khắp nơi và chào anh Quân Hưng ở Dallas.
Vâng, kính chào anh Huy Cường, anh Khôi Nguyên và quý thính giả trở lại với quý vị trong chương trình Nhật báo truyền thanh. Thì ngày hôm nay tương đối nóng ở bên Dallas, nhưng mà mưa thì xác suất còn ít thôi, khoảng 20%. Thỉnh thoảng cũng có với những cái trận mưa, nhưng mà những mưa nhỏ. Hôm nay thì nắng nhiều lắm và bắt đầu một tuần lễ ấm áp. Thưa quý vị, là cuối tuần này chúng ta bắt đầu tổ chức đón cái ngày lễ Hiền Phụ. Thì nhân cái dịp này là ngày hôm qua là cựu tổng thống George W. Bush con á, ông đã có công khi mà trở thành bố thì ông cai rượu. Cho nên là cái việc này ông tổng thống Bush cùng chung với lại hai người đàn ông khác đã được cái giải thưởng là người bố trong năm của cái giải thưởng lần thứ 74 được tổ chức ở bên khách sạn New York Hilton. Thì cái ngày hôm qua, đứa con gái của ông Bush là cô Barbara đã cầm cái bằng tưởng niệm này để mà tặng chính cho bố của mình. Ông bố thì ông nói rằng là như thế này, ông Bush thì ông nói là cái nhân cái dịp mà ông được lãnh cái giải thưởng người bố trong năm, có nói đến người cha của mình, tức là cựu tổng thống George W. Bush cha hiện nay đang ở thành phố Houston. Và cũng nhân dịp này thì ông cảm ơn ông bố. Và cũng nói rằng là vinh danh bố mình, thực sự thì bố mình cũng là một người bố đáng vinh danh. Khi mà phát biểu trong cái lúc mà ông lên lãnh giải thưởng đấy, thì Tổng thống Bush con có nói đó rằng là thực sự ra là ông nói rằng là ông có cai thuốc, cai rượu được hay không nếu mà ông không có trở thành bố. Tức là nếu mà ông không có con đó, thì ông tiếp tục uống rượu. Nhưng mà nhờ có con và muốn trở thành một người bố hoàn thiện đó, thì cho nên là ông đã phải cai rượu. Và cái chuyện này ông nghĩ rằng là cái tình yêu nó bao giờ nó cũng vượt quá được cái việc mà nghiện rượu của mình. Nhất là ông rất là thương đứa con gái, những cái đứa con gái của ông. Ngày hôm qua thì ngoài Tổng thống Bush ra còn có ông Maurice Goldell cũng như là David Gonzalez ở bên Jacksonville. Hai vị này cũng được cái giải thưởng. Thì cái giải thưởng này đó nó có hai cái ý nghĩa. Những ai mà được chọn, thứ nhất đó, là người bố đó là phải thực hiện được cái hai điều. Cái thứ nhất là về con cái của mình và cũng phục vụ cho cộng đồng. Cái bữa trưa và ngày hôm qua trong cái giải thưởng tặng cho Tổng thống Bush á, thì cái buổi hôm đó người ta cũng đã gây quỹ được tới 1.300.000 Mỹ Kim để mà giúp cho những trẻ em trong cái chương trình gọi là Save the Children của Hoa Kỳ, Đan Huy Cường.
Những ông cựu tổng thống thì luôn luôn có nhiều thời giờ và tiền bạc để mà làm những công việc từ thiện như vậy. Và dĩ nhiên giải thưởng này cho một người triệu phú thì chắc chắn là phải đi qua những cơ sở thiện nguyện rồi, qua charity, chứ nếu mà họ giữ lại thì coi nó hơi kỳ cục. Và thưa quý vị, trở lại với những bản tin ở trên trang nhất của Houston Chronicle ngày hôm nay, thì một bản tin từ Galveston nói về việc một bảo tàng viện về các di tích lịch sử của tiểu bang Texas sẽ được khánh thành và mở cửa ngày hôm nay cho tất cả mọi người có thể tới xem. Nhưng mà ở đây thì họ chưa nói nhiều đến chi tiết là có phải trả tiền để mà mua vé hay là không. Đây là kết quả sau vào khoảng ít nhất là vào khoảng trên 50 năm mà ông J.P. Bryan là một nhà triệu phú ở Houston. Ông này đã từng làm chủ tịch của công ty Torch Energy Advisor, là một công ty do chính ông sáng lập ra từ năm 1981. Và suốt cuộc đời từ lúc trưởng thành tới giờ thì ông đã thâu nhập rất là nhiều những di tích lịch sử của tiểu bang Texas, và ông đã trưng bày ở ngay tại văn phòng của công ty của ông, cũng như là những căn nhà của ông ở tại khu vực Bắc Tiền, như là khu River Oak, có những căn nhà khác ở tại West Texas cũng như là ở Colorado. Trong đó những di tích lịch sử này gồm có những tài liệu đã vào khoảng hơn 100 năm nay rồi, những võ khí, yên ngựa cũng như là những cái loại quần bằng da để mặc khi cưỡi ngựa, và những đồng phục của lính cũng như là một số các tranh ảnh nghệ thuật khác và những quyển sách rất là xưa. Và cho đến bây giờ thì sau khi mà ông bán công ty này đi thì ông biết rằng tất cả những cái sự thâu thập này của ông cần phải có một cái chỗ, nhưng mà ông không có muốn bán. Ông thay vì thế, ông thiết lập một bảo tàng huyện ở tại Galveston để mà có thể chứa đựng trưng bày tất cả hơn 70.000 những di tích lịch sử này. Và đối với ông Brian thì không phải là một người xa lạ gì. Ông cố tổ của ông, tức là ông Perry và James Brian, là một trong những nhà tiên phong khám phá ra tiểu bang Texas. Và sau đó thì ông Perry có một người chị và cũng là vợ của ông Austin. Ông Austin, Stephen Austin, thì là được coi như là cha đẻ ra tiểu bang Texas, là người được lấy tên tại thủ phủ Austin, cũng chính là tên của ông. Và sau đó thì người kế tiếp là ông Moss Austin, là một người đã khám phá ra, đi tiên phong trong kỹ nghệ về kim loại ở tại Hoa Kỳ, và cũng là người đầu tiên đã thiết lập những việc sáp nhập Texas vào trong những phần đất của Hoa Kỳ. Và do đó thì ông Brian cũng là một người có gốc gác của những nhà tiên phong của tiểu bang Texas, và do đó thì ông thu thập rất là nhiều những di tích lịch sử này. Và bây giờ thì ông ta đã một lần nữa nổi tiếng với danh nghĩa là giám đốc của một bảo tàng viện chuyên môn về tất cả các di tích lịch sử. Năm nay đã 75 tuổi rồi, và khi chúng ta đi tới Galveston thì có thể ghé vào thăm viện bảo tàng này để mà có thể nhìn thấy tất cả những cổ vật liên quan đến lịch sử của tiểu bang, cũng như là văn hóa và những hoạt động xưa của tiểu bang. Trở lại với khu viên.
Dạ vâng, điều này thật sự là rất là có ý nghĩa đối với những ai yêu thích những giá trị cổ, giá trị lịch sử của bất cứ vấn đề nào, mà đặc biệt rằng là tiểu bang Texas của chúng ta đang sinh sống, thì điều này giúp cho chúng ta hiểu thêm về quá trình hình thành và phát triển như thế nào, cũng như là những cổ vật này rất là có ý nghĩa về mặt lịch sử. Thưa quý vị, trong thời gian trước thì hãng Sony Pictures đã bị các hacker, tức là những tin tặc, tấn công vào hệ thống và bị hệ thống mạng khi đó đã bị sập, cũng như rằng là những tài liệu nhạy cảm bao gồm những hồ sơ liên quan đến các phim sắp công bố, các hồ sơ của những thiết bị cầm tay hoặc là những thiết bị mới mà Sony tính đưa ra thị trường đều đã bị mất, cũng như rằng là không rõ là nó như thế nào. Nhưng mà mới ngày hôm qua thôi thì website WikiLeaks cũng đã đưa lên mạng khoảng là 276.394 tài liệu mới có được từ vụ tin tặc tấn công hãng Sony Pictures. Theo AFP đưa tin thì đây là lần thứ hai WikiLeaks đã đưa các tài liệu bị tin tặc đánh cắp của Sony Pictures lên mạng. Lần trước là hồi tháng 4 với hơn 30.000 tài liệu. Cả hai nhóm tài liệu này đều có thể tìm thấy trên trang của WikiLeaks. Hành động này có thể sẽ tiếp tục gây ra những rắc rối mới cho hãng phim của Nhật. Thông tin được công bố, các tài liệu được WikiLeaks công bố trên tài khoản của Twitter của họ với nội dung như sau. Tài liệu của Sony phần 2, 276.394 tài liệu khác và kèm theo những đường dẫn để có thể dẫn tới kho lưu trữ tài liệu. Theo WikiLeaks thì các tài liệu được họ công bố lần này rất đáng quan tâm với dư luận vì cho thấy rằng là Sony là một đại công ty có ảnh hưởng lớn trong mối quan hệ với Tòa Bạch Cung, có khả năng gây ảnh hưởng tới các điều luật cũng như những chính sách được ban bố ra. Hãng phim Sony Pictures là công ty con của đại công ty Sony có trụ sở tại Nhật, và hãng này đã bị tin tặc tấn công trên diện rộng hồi tháng 11 năm ngoái, làm toàn bộ hệ thống an ninh đã bị Dow, cũng như rằng là rất là nhiều những thông tin khác của hãng Sony Pictures đã bị đánh cắp. Và giới chức của Tòa Bạch Cung từng cáo buộc các hacker của Bắc Hàn đã đứng đằng sau vụ tấn công trên, nhưng Bình Nhưỡng thì phản đối điều này. Một số dữ liệu khá là quan trọng của Sony Pictures đã được tung lên mạng nhằm đe dọa Sony Pictures không cho công chiếu bộ phim The Interview. Đây là một bộ phim hài kể về chuyện một điệp viên CIA đã có âm mưu ám sát lãnh đạo của Bắc Hàn. Thì với việc những thông tin có thể nói rằng là cơ mật của Sony đã được đưa lên mạng như thế này thì đây là một rắc rối mới. Thứ nhất rằng là những tài liệu chưa được công bố hoặc là những sản phẩm mới của Sony sẽ được các công ty đối thủ nghiên cứu cũng như rằng là đưa ra những phương pháp để nhằm đánh bại các sản phẩm mới của Sony. Và đối với những người bình thường như chúng ta không phải là đối thủ thì chúng ta cũng biết được mối liên hệ mật thiết đằng sau Sony với những giới chức lãnh đạo của Hoa Kỳ, thì đây cũng là một điều đáng lo ngại cho Sony và cũng như cho chính quyền. Anh Quang Hưng.
Vâng, đúng như vậy. Có những cái tranh cãi hiện nay hoặc là có những cái sự cạnh tranh giữa những cái công ty lớn. Nhưng mà có một cái điều mà chúng ta thấy là cạnh tranh như vậy cũng là một cái điều tốt cho những cái giới tiêu thụ giống như chúng ta mà thôi. Thưa quý vị, trang trong của tờ Dallas ngày hôm nay nói về cái việc mà mấy hôm trước chúng tôi cũng có nói là năm ngoái đó là Hoa Kỳ đã có thêm là 345 triệu phú rồi. Nhưng mà người ta chú ý đến ở bên Ấn Độ. Năm nay, năm vừa rồi đó là cái số lượng triệu phú nó tăng lên tới 26%. Thành ra người ta mới nói là nếu mà quý vị muốn trở thành triệu phú á, thì quý vị qua bên Ấn Độ để mà sống. Bởi vì người ta không hiểu lý do tại sao mà bên Ấn Độ lại có quá nhiều người, cái số lượng nó tăng trong một năm lên tới 26 người trở thành triệu phú. Thì người ta tính là ở bên đó mặc dù là cái số lượng người không có nhiều, là triệu phú chỉ có 198 ngàn người mà thôi, tương đối nhỏ bằng với lại cái số triệu phú của người Ý mà thôi, nhưng mà ở bên đó bây giờ cái kinh tế nó cũng bắt đầu phát triển. Mà người ta tính ra đó thì những cái người triệu phú khắp nơi ở trên thế giới đó là họ gom góp tài sản lên tới là 56 ngàn tỷ. Đây là con số rất là lớn. Và cái số tài sản này người ta được báo cáo là nó bao gồm như là cổ phiếu hoặc là công khu phiếu và tiền mặt, chứ chưa có nói đến về cái tài sản nhà cửa mà họ đang ở. Những cái triệu phú mà thường thường họ ở cái nhà cũng khá là lớn, hoặc là họ có những cái tài sản khác mà mình không có biết được đó, thưa quý anh.
Vâng, mà thấy giờ thì chưa thấy Quang Hưng nhắc lại là những triệu phú này là tiền gì, tiền đô la hay là tiền địa phương. Nếu mà nói tiền địa phương thì ở Việt Nam ai cũng là triệu phú hết.
Dạ vâng, đúng rồi. Bên
có tới 80 triệu triệu phú.
Dạ, bên Việt Nam thì cái đồng tiền nó bị mất giá quá, với lại cái số tiền nó cao quá. Mỗi lần mình nói đến cái đồng tiền của Việt Nam thì phải nói là bạc triệu hoặc là bạc tỷ. Nhưng mà ở đây người ta nói đến tiền đô la anh ơi. Đô la thì nó có giá trị dạ.
Tiền đô la thì luôn luôn được dùng làm tiêu chuẩn trong thị trường tiền tệ của quốc tế. Cảm ơn bản tin này của Quang Hưng. Xin kính chào quý thính giả và chào cả nước. Chúng ta sẽ gặp nhau lại trong chương trình này vào tuần tới. Chúc tất cả một cuối tuần với ngày lễ Hiền Phụ thật là vui vẻ và đầm ấm với gia đình.
Vâng, chào anh Huy Cường và anh Khôi Nguyên.